Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay, mùng 3 tháng 3, thứ sáu trong tuần thứ nhất mùa giải. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 5, câu 20 đến 26. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì chắc chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật xưa dạy rằng chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo anh em, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ các người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ mà đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang ở trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe lời giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa mời gọi các môn đệ và cũng là mời gọi mỗi chúng ta. Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Chúng ta biết, những kinh sư và người Pha-ri-sêu là những người ưu tuyển trong Do Thái giáo. Họ hiểu biết và tuân giữ lề luật của Mô-xê một cách cặn kẽ từng chi tiết. Ăn ở công chính hơn những người Pha-ri-sêu và các kinh sư không có nghĩa là chúng ta phải chi tiết hóa hơn lề luật của Chúa và chỉnh chu hơn trong việc tuân giữ lề luật ấy. Điều đó có lẽ vượt xa khỏi nỗ lực của chúng ta, và cũng không phải là điều Thiên Chúa muốn. Bởi lẽ, chẳng ai nhờ tuân giữ lề luật mà có thể nên hoàn thiện. Chỉ vì tuân giữ lề luật mà đạt được ơn cứu độ. Chúng ta đạt được ơn cứu độ nhờ tin vào Đức Giêsu. Và ở đây sự công chính hơn Chúa Giêsu mời gọi, đó chính là sự công chính trong đức ái. Khi chúng ta tin vào Thiên Chúa và sống sự đức ái trội vượt của Tân Ước, chúng ta đang đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu để sống sự công chính mà Thiên Chúa đem lại. Sự công chính này chính là luật yêu thương. Nếu luật xưa dạy rằng mắt đền mắt, răng đền răng, thì Chúa Giêsu dạy chúng ta, ai vả má bên phải, hãy đưa cả má trái. Ai muốn đoạt áo trong, thì cho luôn cả áo ngoài. Và cụ thể trong tin mừng hôm nay Chúa nói, khi dâng của lễ mà chợt nhớ có người anh em bất bình với anh, hãy để của lễ đó trước bàn thờ và đi làm hòa với người anh em trước đã. Sự công chính ở đây chính là việc trội vượt, đi bước trước. Chúng ta biết, trước khi cuộc cải tổ phụng vụ diễn ra, thánh lễ trước đây hai phần rõ rệt. Phần thứ nhất, sau khi người nguyện tín hữu kết thúc, thì là lúc diễn ra việc trao chúc bình an. Đó phải là lúc người ta làm hòa với nhau trước đã, rồi mới đến phần dâng của lễ. Việc làm hòa, nối kết tương quan, cần thiết để chúng ta đến trước nhan Thiên Chúa mà cử hành bí tích của sự thông hiệp. Chúng ta đánh mất sự thông hiệp với con người thì không thể thông hiệp với Thiên Chúa, đấng là nguồn mạch của sự hiệp thông. Thì để chúng ta hiểu được lời giáo huấn của Chúa và sống sự trội vượt của đức ái, trội vượt của tân ước mà Đức Giêsu mời gọi chúng ta hôm nay. Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con ăn ở công chính hơn những luật sĩ và Pharisêu. Sự công chính ấy hệ tại ở niềm tin và việc thực thi đức ái. Xin Chúa giúp chúng con, đỡ nâng chúng con bằng ân sủng của Chúa, để mỗi ngày chúng con tín thác hơn nơi Chúa là đấng cứu độ chúng con, và chúng con được thực hiện đời sống yêu thương, thực hiện đức ái trong suốt cuộc hành trình đức tin của mình. Bởi vì chúng con hiểu được rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Chính đức ái nâng chúng con lên và làm cho chúng con sống một cách hoàn thiện hơn như Chúa muốn. Amen.
Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô. Không phải vì ta nói được đủ mọi thứ gì,
chính Đức Kitô.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha bãi bỏ đặc ân nhà ở của các cấp lãnh đạo tại Tòa Thánh. Đức Thánh Cha Francisco bãi bỏ đặc ân nhà ở miễn phí cho các hùng y và các cấp lãnh đạo khác của Tòa Thánh. Trên đây là nội dung phúc chiếu Đức Thánh Cha quyết định trong buổi tiếp kiến ngày 13 tháng 2 vừa qua, dành cho ông Maximino Caballero Ledo, người Tây Ban Nha, Bộ trưởng Kinh tế của Tòa Thánh, và được công bố hôm 28 tháng 2 vừa qua. Trong phúc chiếu, Đức Thánh Cha quyết định bãi bỏ tất cả các quy định do bất kỳ ai ban hành và bất cứ từ thời nào, cấp nhà ở cho các hùng y, các bộ trưởng, các vị chủ tịch, tổng thư ký và phó tổng thư ký, hay là thứ trưởng, cấp lãnh đạo và tương đương, kể cả các thẩm phán tòa thượng thẩm Rota ở Roma được hưởng nhà ở miễn phí hoặc giá hạ trong các bất động sản của tòa thánh. Xét về những nhu cầu gia tăng trong việc chu toàn việc phục vụ giáo hội hoàng vũ và những nhu cầu đòi hỏi trong bối cảnh kinh tế hiện nay, đặc biệt trầm trọng. Vì thế, Đức Thánh Cha thấy tất cả mọi người đều phải thực hiện một hy sinh đặc biệt để dành nhiều tài nguyên hơn cho sứ mạng của tòa thánh, bằng cách gia tăng thu nhập trong việc quản trị gia sản bất động sản của tòa thánh. Trong phúc chiếu, Đức Thánh Cha cũng cấm mọi cơ quan tòa thánh được phụ cấp nhà ở cho các vị lãnh đạo tòa thánh liệt kê bên trên. Vì thế, các cơ quan tòa thánh sở hữu các bất động sản phải áp dụng tiền thuê nhà cho các thành viên của mình, theo giá thuê bình thường, vẫn được áp dụng cho những người không có trách vụ nào tại tòa thánh và quốc gia thành Vatican. Các biện pháp trên đây không có hiệu lực trên những cấp khác và điều kiện dễ dàng đã được ban cấp trước ngày phúc chiếu này có hiệu lực. Vì thế, những hợp đồng đã ký kết trước thời điểm áp dụng quy định này vẫn tiếp tục cho đến khi hết hạn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, bất kỳ sự chuẩn trước nào đối với quy luật trong phúc chiếu này phải được chính Ngài cho phép. Các quy luật trong phúc chiếu này bắt đầu có hiệu lực tức khắc từ ngày được công bố trong công báo của Tòa Thánh và khi được tiếp thị tại sân Damaso trong nội thành Vatican.
Tin Kiev, Ukraine. Nhiều người trẻ Ukraine không thể dự ngày quốc tế giới trẻ Lisbon. Từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 2 vừa qua, một nhóm đặc nhiệm chuẩn bị sự tham dự của giới trẻ công giáo Ukraine tại ngày quốc tế giới trẻ lần thứ 38 vào đầu tháng 8 tới đây tại Lisbon đã đến thủ đô Bồ Đào Nha để kiểm chứng tại chỗ những khía cạnh khác nhau trong việc tổ chức và gặp gỡ ban hữu trách địa phương. Nhóm đặc nhiệm này được đặt dưới sự hướng dẫn của cha Waldemar Babelec thuộc Ủy ban Mục vụ Giới trẻ Công giáo Latin Ukraine và cha Roman Demus, Phó Chủ tịch Ủy ban về Giới trẻ thuộc Giáo hội Công giáo Ukraine Nghi lễ Đồng Phường, cùng với cha Grihori Naza, phụ trách Mục vụ Giới trẻ thuộc Tổng giáo phận Kremis Vassava thuộc Công giáo Ukraine Đồng Phường. Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ukraine của Đài Vatican, cha Babelec cho biết, việc chuẩn bị cho sự tham gia của giới trẻ công giáo Ukraine tại Lisbon sẽ được chuẩn bị từ một năm này, nhưng điều chắc chắn là sẽ không có đông đảo người trẻ Ukraine tham dự, vì lệnh tiếp quân của Ukraine hiện nay cấm các nam thanh niên trên 18 tuổi không được rời khỏi nước. Cha nói, tôi sẽ khóc vì vui mừng nếu chúng tôi được đưa ít nhất 500 người trẻ Ukraine đến Lisbon. Tôi kêu gọi sự hỗ trợ bằng lời cầu nguyện, vì chúng tôi đang cố gắng hết sức để có số người trẻ Ukraine đông đảo bao nhiêu có thể tham dự ngày quốc tế giới trẻ. Nhóm đặc nhiệm Ukraine nhận xét rằng, đối với những người trẻ không thể rời khỏi đất nước, sẽ có những sự kiện được tổ chức tại một đền thánh Đức Mẹ nào đó ở Ukraine. Đối với những người trẻ có thể đi Lisbon thì gặp gỡ các bạn trẻ đồng lứa từ các nơi trên thế giới. Ban tổ chức muốn ủy thác cho họ một công tác làm chứng về thảm trạng mà người trẻ Ukraine đang trải qua tại đất nước của họ.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Linh mục đoàn Sài Gòn tĩnh tâm tháng 3. Trong bầu khí cảm nghiệm về Chúa trên núi cao dưới lăng kính hiệp hành, buổi tĩnh tâm tháng 3 năm 2023 dành cho Linh mục đoàn Tổng giáo phận Sài Gòn đã diễn ra vào sáng thứ Ba ngày 28 tháng 2 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận. Tham dự buổi tĩnh tâm có Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Đăng, Đức giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, cha Tổng đại diện Ignacio và hơn 300 linh mục của Tổng giáo phận. Đúng 8 giờ, các linh mục đã vào nhà nguyện cổ để lần hạt mân khôi chung với nhau, rồi cùng nhau lắng nghe Đức Giám Mục Phụ Tá Giuse giảng về đề tài khổ chế mùi chay và lộ trình hiệp hành. Triển khai bài tin mừng nói về Chúa hiển dung trên núi Tabor, Đức Cha Phụ Tá đã nhấn mạnh cần lên núi với Chúa để nhận ra con người thật của mình, nhận ra cuộc đời mong manh, nhận ra thế lực của sự dữ. Từ đó cộng tác với Chúa mà biến đổi với Chúa nhờ đời sống cầu nguyện. Theo Đức Cha Phụ Tá, cầu nguyện là nên một với Chúa và mang tính hiệp hành, nghĩa là hướng đến việc cầu khẩn cho người khác, rồi biến đổi và xuống núi mà làm chính cho Chúa. Sau khi suy niệm, cầu nguyện, xưng tội, chầu thánh thể và đọc phụng vụ giờ kinh trưa với nhau, các linh mục đã vào trong hội trường lớn để lắng nghe Đức Tổng Giuse nhắn nhủ về những sinh hoạt mục vụ, như thời điểm các cuộc tĩnh tâm và thường huấn, nhiệm vụ cha hạt trưởng, làm di chúc, sinh hoạt của hội đồng linh mục và hội đồng mục vụ tổng giáo phận, mục vụ rao giảng, mục vụ bí tích, mục vụ cộng đoàn. Buổi tĩnh tâm kết thúc vào lúc 13 giờ sau bữa cơm trưa huynh đệ của linh mục đoàn tổng giáo phận.
Tin Roma, giáo sư Riccardi nói rằng chiến tranh tại Ukraine kéo dài và vai trò quan trọng của Đức Thánh Cha. Theo giáo sư Andrea Riccardi, người sáng lập cộng đồng Thánh Egidio, chiến tranh tại Ukraine đang kéo dài vô tận. Đức Giáo hoàng Francisco có uy tín và khả năng làm việc để ít là tiến tới một cuộc ngừng chiến. Cần đầu tư nhiều hơn vào ngoại giao vì hiện nay có một sự chênh lệch rõ ràng trong sự dấn thân về mặt quân sự và dấn thân về ngoại giao. Ông Riccardi vốn là một giáo sư về giáo sử và từng làm bộ trưởng của Ý về công tác quốc tế, đồng thời từng dấn thân trong các cuộc hòa đàm tại những nước có chiến tranh như Mozambique, Guatemala, Uganda, Guinea, Trung Phi và nhiều nước khác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Frankage, chuyến đi hôm 25 tháng 2 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm một năm bắt đầu chiến tranh ở Ukraine, giáo sư Riccardi nhận định rằng Nga hiện đang theo đuổi chiến lược làm hao mòn, ngày qua ngày tiếp tục làm hao mòn sự thắng chiến của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine tiếp tục chiến đấu mạnh mẽ chỉ nhờ viện trợ dồi dào của Tây Phương, nhưng nhất là nhờ ý chí không nhượng bộ lực lượng xâm lược. Hòa bình hiện nay dường như trở thành một ảo ảnh hơn bao giờ hết, và viễn tượng thực tế nhất là một cuộc xung đột vĩnh cửu ở cửa ngõ Âu Châu, một tình trạng giống như những năm dài chiến tranh ở Syria, hàng trăm ngàn người chết, hàng triệu người tản cư và một quốc gia bị tàn phá. Chính vì thế, ngày nay hơn bao giờ hết, cần mạnh mẽ tăng cường vai trò của ngoại giao tìm cách nối lại những sợi dây đã bị cắt đứt từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái do các chiến xa liên tục. Theo giáo sư Riccardi, không có giải pháp quân sự cho cuộc chiến tại Ukraine. Ông nói, tôi không phải là một chuyên gia quân sự, nhưng tôi nhớ Tổng tham mưu trưởng quân đội Mỹ Mark Milley đã nhiều lần tuyên bố rằng người Ukraine sẽ không thắng trận và người Nga cũng không thể thắng trận. Vì thế, không có giải pháp quân sự, vậy mà người ta cứ chỉ nhấn mạnh về giải pháp này. Giáo sư Riccardi nhận định rằng, việc Trung Quốc đi vào bối cảnh chiến tranh Nga-Ukraine là điều rất quan trọng, tuy rằng ngày nay quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington không tốt đẹp hơn, và chúng ta chưa biết Mỹ và Trung Quốc có thể can thiệp bằng cách đối ngoại trong cuộc xung đột như thế nào. Tuy nhiên, chuyển động ngoại giao tốt đẹp hơn là chỉ có xung đột võ trang. Tôi lặp lại điều đã nói cách đây vài tháng, cần đầu tư nhiều hơn vào ngoại giao vì ngày nay có sự chênh lệch giữa những dấn thân quân sự và dấn thân ngoại giao. Tiếp đến, cũng cần đầu tư mạnh mẽ về nhân đạo. Tôi có cảm tưởng những viện trợ cho Ukraine giảm bớt và chính dân chúng ở Tây Phương sau một năm trời, nay tỏ ra bớt nhạy cảm hơn đối với một nước đang cần trợ giúp nhiều hơn. Một năm sau chiến tranh, hiện có từ 7 tới 8 triệu người Ukraine di cư. Đây là nước nghèo nhất Âu Châu, với nền kinh tế sụp đổ 30%, các nhà thương, trường học bị trúng bom, dân đói, hàng triệu người nam nữ, trẻ em phải bỏ chạy. Tình trạng thật thê thảm. Thế chiến tranh càng kéo dài, Ukraine càng đau khổ.
Tin Vatican công bố chủ đề và logo chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hungary. Hôm ngày 1 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chủ đề và logo chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm nay. Chúa Kitô là tương lai của chúng ta, đó là chủ đề trong khi logo hay huy hiệu có yếu tố trung tâm là cầu Jezsik ở thủ đô Budapest, là cầu cổ kính nhất bắc qua sông Danube, nối liền hai thành phố Buda và Pest. Nó gợi lại tư tưởng được Đức Thánh Cha Francisco nhiều lần nhắc nhớ về tầm quan trọng trong việc bắt những nhịp cầu giữa con người. Trên hai cột trụ của cầu có các màu cờ gặp nhau, màu vàng và trắng của tòa thánh và màu đỏ, trắng, xanh lá cây của Hungary. Logo có một vòng tròn tượng trưng thánh thể và thế giới được Chúa Kitô cứu chuộc. Bên trái của vòng tròn nhắc nhớ diễn văn Đức Thánh Cha đã nói ở Budapest ngày 12 tháng 9 năm 2021, trong đó Ngài cầu mong thánh giá trở thành cây cầu nối quá khứ và tương lai. Bên phải của vòng tròn có khẩu hiệu Chúa Kitô là tương lai của chúng ta. Đức Giáo hoàng Francisco ở Hungary từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4 năm 2023.
Đớn đau vì tôi đã phạm, trong tâm tình ăn năn con khóc than biết bao lầm lỗi. Chúa ơi, con đã biết tội mình. Chúa ơi, con đã biết tội mình, tội làm con xa lìa nhàn Chúa, tội làm con xa lìa tình thương. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Mang thân phận yêu đương, con bước đi nhờ Ngài rất nhiều, nhưng bao lần vô tâm con đã quên ân tình trợ Chúa. Chúa ơi, nay con cách xa Ngài vì như chiên con không lạc bầy, mà tình cha không bờ không bên, nay tình con đưa về thôi. Con xin trở về với Ngài, con xin chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời mới trong mến yêu muôn phần. Con xin trở về cùng Chúa, con xin trở về cùng anh em để lại được sống trong ân tình của những người con. Con vang bài ca mới để người khen ân tình biển khơi.
Tiếp theo đây Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Khi trong cuộc đời còn gặp những sóng gió, con vẫn khôn tìm đi tìm một giấc mơ, con say mê tìm một bóng hình ta, chỉ là áo mộng như lá vàng tan. Một chiều lòng gió, mọi thứ đều bị cuốn đi. Chúa biết con mà Chúa vẫn yêu con mọi phút giây. Xin đến bên con cùng thánh thức với con thân trong tay. Vui thương dài tương lai còn gặp nhiều trong gai. Con xin phó thác trong tình yêu Chúa cao vời.
Mùa chay hướng lòng chúng ta suy niệm về cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Thánh Bình 22 là một bài thơ dài có mối liên hệ mật thiết với Kitô học. Nó được sử dụng cầu nguyện và suy niệm rất thích hợp cho mùa chay. Thánh Bình này gồm hai phần. Phần một là lời than van kêu cứu của một người bị đau khổ và ngược đãi. Phần hai là lời tạ ơn và những lời truyền tụng về Thiên Chúa. Đây là tâm tình cầu nguyện của một cá nhân, nhưng nó lại được các thánh ký tân ước trích dẫn và mặc cho nó chiều kích ngôn sứ và cứu độ. Thánh vịnh này cũng được xem như là lời tiên báo về cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Lạy Thiên Chúa con thờ, buông lạy Chúa, Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao? Dù con thảm thiết kêu gào, nhưng ơn cứu độ nơi nào xa vời. Tác giả Thánh Vịnh trình bày hình ảnh vô tội của mình, nhưng lại đang bị lùng bắt và hành hạ bởi kẻ thù khiến ông phải chết. Lời cầu nguyện tha thiết của ông kêu thấu trời, nhưng ông chỉ được đáp lại bởi một Thiên Chúa nơi nào xa vời. Tác giả Thánh Vịnh trình bày hình ảnh vô tội của mình, nhưng lại đang bị lùng bắt và hành hạ bởi kẻ thù khiến ông phải chết. Lời cầu nguyện tha thiết của ông kêu thấu trời, nhưng ông chỉ được đáp lại bởi một Thiên Chúa nơi nào xa vời. Thiên Chúa có vẻ rất xa vời với tác giả Thánh Vịnh trong lúc đau thương này, nhưng vẫn là Thiên Chúa giàu lòng thương xót đối với dân riêng của Người. Tâm trạng Chúa Giêsu trên thánh giá dường như được đồng hóa với đau khổ của tác giả Thánh Vịnh khi Người đang đối diện với thảm trạng của cái chết cận kề, người thân yêu bỏ rơi trốn chạy, muôn đệ phản bội chối từ, những kẻ ác bủa vây bao phủ. Thân sâu bọ chứ người đâu phải, con bị đời mắng chửi dễ vui, thấy con ai cũng chê cười, lắc đầu biểu mỏ buông lời mỉa mai. Nó cậy Chúa mặc người cứu nó, người có thương giải gỡ đi nào. Bọn ác đó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả chân tay, xương con đếm được vắng dài, chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. Áo mặt ngoài chúng đem chia chác, còn áo trong cũng bắt thăm luôn. Chúa là sức mạnh con nương, cứu mau lạy Chúa xin đừng đứng xa. Tuy nhiên, tiếng kêu của Chúa Giêsu trên thánh giá không phải là tiếng kêu than của một tâm hồn trong lúc tuyệt vọng thương đau, nhưng là tiếng kêu của một tâm hồn tín thác cho dù người đang bị sức ép của sứ vụ đè nặng. Đau khổ trong cuộc đời dương thế là điều không thể tránh. Những lúc đi trong đêm tối đức tin, chúng ta cũng mang tâm trạng của tác giả Thánh Tịnh và cũng mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu. Hãy bắt chước Chúa Giêsu và tác giả Thánh Tịnh để đón lấy thánh giá, bước vào con đường thánh giá với niềm tín thác và lòng trung thành. Hãy cùng suy gẫm lại xem, trong những lúc đau khổ tột cùng, đức tin của tôi ra sao? Đau khổ có làm tôi ra u tối tuyệt vọng và khủng hoảng đức tin không? Lẽ nào tiếng kêu than của tác giả chẳng phải là tiếng kêu than của mỗi người chúng ta trong cuộc sống đầy đau khổ này sao? Tuy nhiên, ở phần thứ hai, tác giả Thánh Tịnh đã nhắc nhở chúng ta về lòng tín thác khi kết thúc những lời than thở kia, và cõi lòng tác giả mở ra nhường chỗ cho lời tuyên xưng về niềm vui cứu độ. Nghi lễ tạ ơn được cử hành trong đại hội có tất cả mọi người, có dân của Chúa, có cộng đoàn phụng vụ, có các thế hệ tương lai. Đây là một kết thúc có hậu, một con đường đẹp mở ra. Con nguyện sẽ loan truyền danh Chúa cho anh em tất cả được hay, và trong đại hội dân Ngài, con xin dâng tiếng một bài tán dương. Thiên Chúa cứu độ đã đến để cứu giúp những ai đang khốn khổ, nhưng một lòng tin tưởng tín thác vào Chúa. Niềm tin vào Thiên Chúa cho chúng ta nếm hưởng cái chết và sự sống gặp nhau, nỗi sầu buồn và niềm vui được hoán đổi. Thiên Chúa đã mặc khải chính Ngài là một Thiên Chúa yêu thương, chiến thắng thần chết và sự dữ. Thiên Chúa là đấng mà mọi người phải phụ phục, tôn thờ. Chiến thắng của niềm tin là chiến thắng biến sự chết thành hồng ân sự sống, biến vực thẳm đau thương thành suối nguồn hy vọng. Hỡi những ai kính sợ Đức Chúa, hãy ca tụng Người đi. Hỡi toàn thể giống nòi Gia-cóp, nào hãy tôn vinh Người. Bởi vì Chúa đã chẳng coi thường, chẳng khinh miệt kẻ nghèo hèn khốn khổ, cũng không đành ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng đã thương nghe lời cầu cứu. Lời cuối của Thánh Tịnh như là một lời hứa, một quyết tâm sau giờ cầu nguyện, và cũng là tâm tình mà chúng ta mặc lấy trong mùa chay này. Toàn thế giới muôn người nhớ lại và trở về cùng Chúa, bởi vì Chúa nắm quyền vương đế, Người thống trị chư dân. Phần tôi nguyện sẽ sống cho Chúa, con cháu tôi sẽ phụng sự Người. Thiên hạ sẽ nói về Đức Chúa cho thế hệ tương lai, truyền tụng cho hậu sinh đức công chính của Người rằng Đức Chúa đã làm như vậy. Amen.
Chúa biết hiện sau những mộng mây, như chiếc bình thân sao thật dễ vỡ tan. Con xin nơi Ngài làm mạnh dưới thiên đình, con xin trao dâng những ước vọng của con và lòng hạnh phúc vì Ngài từng ngày đã nhờ. Chúa biết con mà Chúa vẫn yêu con mọi phút giây. Xin hiến biết con cùng vinh hoa tươi con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.